Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Đảng Dân Chủ chính thức đề cử ứng viên Tổng thống Joe Biden, Thái Lan ra trát bắt người biểu tình kêu gọi cải tổ chế độ quân chủ, Trung Quốc chỉ trích Mỹ cho khu trục hạm băng qua eo biển Đài Loan, Chính phủ Việt Nam xem xét bắt buộc cài Blue Zone, dân lo ngại bảo mật thông tin, Đài truyền hình VTV chính thức xin lỗi vụ hàng rong sống ký sinh trùng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Đảng Dân Chủ chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống của họ hôm thứ Ba 18 tháng 8, trong đêm thứ nhì của đại hội đảng diễn ra trên mạng. Cũng trong phiên thứ nhì này, các đảng viên Cộng hòa và Dân Chủ chỉ trích Tổng thống Donald Trump và kể những câu chuyện về ông Biden trong vai trò một công chức, người cha và người chồng. Phóng viên chuyên trách Nhà Trắng Pasi Widakuswara tường trình từ Wilmington, bang Delaware. Anton trình bày chi tiết.
Chốt lại đêm thứ nhì của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, người phụ nữ có thể trở thành đệ nhất phu nhân kế tiếp, bà Jill Biden, nhấn mạnh tới tác động của đại dịch đối với trẻ em và các gia đình. Đồng thời, bà nói về phu quân của mình từ một lớp học trung học nơi bà từng dạy học tại quê nhà của ông Biden ở Wilmington, Delaware.
How do you make a broken family whole? The same way you make...
Làm thế nào để một gia đình tan vỡ lại vẹn toàn? Đó cũng là cách ta làm cho một quốc gia, bằng yêu thương, cảm thông và những hành động tử tế nho nhỏ.
Cũng như đêm đầu tiên, có các đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Biden, bao gồm cả Colin Powell, tướng 4 sao hồi hưu và từng là ngoại trưởng thời Tổng thống George W. Bush. Ông Powell nói ông Biden sẽ trở thành Tổng tư lệnh có trách nhiệm.
For Joe Biden, that doesn't need teaching. It comes from the experience he shares with millions of military.
Với ông Joe Biden, điều đó không cần học. Điều đó đến từ trải nghiệm mà ông có chung với hàng triệu gia đình quân nhân khi ông tiễn người con trai yêu quý ra trận và cầu nguyện với Chúa rằng con sẽ trở về nhà an toàn.
Việc họ góp mặt làm nổi bật thông điệp đoàn kết rộng rãi mà Đảng Dân Chủ muốn truyền tải nhắm vào những đảng viên Cộng hòa ôn hòa và độc lập. Nhưng Đảng Dân Chủ không chỉ tìm cách thu hẹp khác biệt về ý thức hệ. Các đảng viên kỳ cựu phát biểu những điều quan trọng xen kẽ với những ngôi sao trẻ đang nổi lên. Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ, ông Bill Clinton, nói ông Biden sẽ xây dựng lại nước Mỹ tốt đẹp hơn.
You know what Donald Trump will do with 4 more years? Blame, bully and belittle.
Quý vị biết Donald Trump sẽ làm gì trong 4 năm nữa? Đổ lỗi, bắt nạt và coi thường. Và quý vị biết Joe Biden sẽ làm gì? Tái thiết tốt đẹp hơn.
Cựu ứng cử viên thống đốc bang Georgia bà Stacey Abrams mạnh mẽ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ.
We stand with Joe Biden. Because this...
Chúng tôi sát cánh với Biden vì đây không chỉ để đánh bại Trump. Chúng tôi tham gia để giành chiến thắng cho nước Mỹ.
Mọi việc đều qua mạng, kể cả kiểm phiếu theo kiểu điểm danh truyền thống, với các đại biểu công bố số phiếu từ kết quả họp kín hoặc bỏ phiếu sơ bộ ở mỗi bang.
Sau này chúng ta sẽ nhìn lại và gọi đây là đại hội qua Zoom, vì tôi nghĩ có một vài lúc âm thanh hình ảnh không tốt lắm hoặc hơi bị nhiễu, nhưng tôi nghĩ đó là một phần trải nghiệm của chúng ta lúc này. Đó là cách chúng ta duy trì những mối quan hệ, trong một số trường hợp là với đồng nghiệp, người thân, những người mà chúng ta quan tâm.
Vào tối thứ Tư, Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục với Thượng nghị sĩ California Kamala Harris phát biểu tiếp nhận tư cách ứng cử viên Phó Tổng thống, làm nên lịch sử khi bà là người phụ nữ da đen và người Mỹ gốc Nam Á đầu tiên chính thức chạy đua chính trị ở tầm quốc gia tại Hoa Kỳ.
Thái Lan ra chất bắt người biểu tình kêu gọi cải tổ chế độ quân chủ. Chính quyền Thái Lan đã ra chất bắt đối với 6 người biểu tình tuần hành kêu gọi cải tổ chế độ quân chủ tuần trước, theo Reuters. Hãng tin Anh dẫn lời cảnh sát cho biết rằng các cáo trạng đối với 6 người không liên quan tới các yêu cầu đưa ra tại một cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người tại Đại học Thammasat vào ngày 10 tháng 8, mà vì vi phạm an ninh nội bộ và các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus corona, cũng như các vi phạm hình sự về máy tính. Sáu nhóm hoạt động bao gồm sinh viên 21 tuổi Siti Raja Watankul, người đọc bản tuyên ngôn yêu cầu cải tổ chế độ quân chủ lập hiến. Ngoài ra, những người khác còn có Anon Nampa, nhóm hoạt động đầu tiên kêu gọi cải tổ hoàng gia và cũng từng bị truy tố về các cuộc biểu tình trước đó. Theo Reuters, các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu đã diễn ra gần như hàng ngày trong suốt hơn một tháng để yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, một cựu lãnh đạo quân nhân, từ chức. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu thảo bản hiến pháp mới và chấm dứt danh nhiễu các nhà hoạt động. Một số sinh viên cũng kêu gọi tiến hành các cải tổ nhằm kiềm chế quyền lực của quốc vương đối với hiến pháp, quân lực và tài sản của hoàng gia. Reuters cho rằng việc đó đã đụng chạm tới một chủ đề cấm kỵ lâu nay ở Thái Lan. Trung Quốc chỉ trích Mỹ cho khu trục hạm băng qua eo biển Đài Loan. Quân đội Trung Quốc hôm 19 tháng 8 nói rằng việc Hải quân Mỹ đưa tàu tới gần Đài Loan là hành động hết sức nguy hiểm và việc gây bất ổn như vậy không có lợi cho cả hai nước, theo Reuters. Khu trục hạm được trang bị tên lửa dẫn đường USS Mastin đã băng qua eo biển Đài Loan hôm 18 tháng 8, theo Hải quân Mỹ. Tin cho hay đây là các chuyến đi khá thường xuyên trong những tháng gần đây và luôn làm Trung Quốc tức giận. Chính khu Đông Bộ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa cho biết rằng các lực lượng không quân và hải quân của họ đã theo dõi khu trục hạm trên trong suốt hành trình, đồng thời tuyên bố sẽ luôn cảnh giác cao độ để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng tàu của Mỹ tiến hành nhiệm vụ thông thường và băng qua eo biển Đài Loan theo hướng phía Nam. Sự việc diễn ra một tuần sau khi Bộ trưởng Y tế Alex Azar trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc đáp lại bằng cách triển khai chiến đấu cơ gần Đài Loan.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam đang xem xét bắt buộc người dân cài đặt ứng dụng Bluezone truy dấu nguồn lây nhiễm virus corona trên điện thoại để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, trong lúc người dân lo ngại về bảo mật thông tin khi chính phủ chưa có chính sách rõ ràng về việc sử dụng dữ liệu người dùng ứng dụng này. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hôm 18 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được truyền thông trong nước trích lời cho biết dịch bệnh còn kéo dài, trong khi ít nhất một năm nữa vaccine mới có thể đến với mọi người. Phó Thủ tướng Chính phủ đồng thời là trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu tăng cường các giải pháp để thực sự chung sống an toàn trong dịch bệnh. Một trong những giải pháp đó là phát triển các giải pháp công nghệ thông tin trong việc truy vết để xác định các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus để xét nghiệm. Phó Thủ tướng Đam và lãnh đạo ban thống nhất giao cho các cơ quan chức năng trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định mang tính bắt buộc chủ thuê bao di động cài đặt các ứng dụng, trong đó có khai báo y tế điện tử và Bluezone trên điện thoại thông minh để phục vụ công tác phòng chống dịch theo tuổi trẻ. Nhận định về việc bắt buộc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại, anh Sơn Bùi, một kỹ sư sống ở Hà Nội, cho biết:
Chưa tìm thấy cái cơ sở pháp lý của cái việc này. Thực ra mà nói, tất cả các application khi mà cài đặt vào điện thoại hay máy tính cá nhân thì người sử dụng đều có quyền lựa chọn cài sử dụng hay là không sử dụng, cài đặt hay là không cài đặt. Và trong luật pháp Việt Nam thì anh chưa tìm thấy cái điểm nào mà cho phép là chính phủ hay chính quyền bắt buộc người dân phải cài đặt một ứng dụng này hay không thực hiện.
Ứng dụng Bluezone do tập đoàn công nghệ Bcap phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển được ra mắt vào giữa tháng 4 vừa qua. Nhiều quảng cáo trên truyền thông trong nước khuyến khích người dân cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ cộng đồng, chung tay chống dịch. Theo anh Sơn, nếu 100% cộng đồng đều cài, có thể sẽ có một hiệu quả nhất định gì đó. Nhưng vấn đề mà anh Sơn quan ngại nhất là việc chính phủ không cam đoan về vấn đề bảo mật thông tin.
Nếu như mà thông tin của anh được bảo mật, chắc chắn là chính quyền họ sẽ không biết. Nhưng chính quyền họ đưa anh đi cách ly thì họ phát hiện thông qua cái ứng dụng Bluezone này thì chứng tỏ là thông tin cá nhân của anh đã có một cái cơ quan thứ ba, có một cái thất bắt đi họ, họ nắm được. Do vậy nên là anh thấy cái nguy cơ mà mất bảo mật thông tin cá nhân nó nằm ở chỗ này.
Anh Sơn từng cài Bluezone trên điện thoại cá nhân nhưng sau đó đã xóa bỏ ứng dụng này vì lo ngại về vấn đề bảo mật. Việt Nam không có luật bảo vệ dữ liệu và theo đánh giá của Data Protection Excellence Network, khi so sánh với các ứng dụng truy dấu COVID trong khu vực ASEAN, Bluezone có thể gây lo ngại cho người dùng về sự riêng tư và không rõ người dùng sẽ chia sẻ dữ liệu lịch sử tiếp xúc như thế nào với chính phủ trong trường hợp bị lây nhiễm. Theo giải thích của Cục Tin Học Hóa, bằng việc lựa chọn đăng ký thông tin cá nhân, người dùng đồng ý cho cơ quan y tế sử dụng với mục đích phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cục này cho biết dữ liệu tiếp xúc sẽ chỉ được phục vụ cơ quan y tế khi có sự đồng ý của người dùng hoặc trong trường hợp người dùng là ca nghi nhiễm. Giống như anh Sơn, trước thông tin Bcap là nhà phát triển ứng dụng Bluezone, nhiều người dùng tỏ ra e ngại về việc dữ liệu cá nhân bị đánh cắp khi sử dụng ứng dụng này. Theo Vietnam Finance, trả lời những thắc mắc này, Cục Tin Học Hóa của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Bluezone chỉ sử dụng quyền truy cập tệp để ghi lịch sử tiếp xúc vào bộ nhớ của thiết bị. Theo mô tả về hoạt động của Bluezone, để ứng dụng này hoạt động hiệu quả, điện thoại người dùng phải luôn bật Bluetooth để ghi nhận lịch sử tiếp xúc. Điều này gây quan ngại cho người dùng về vấn đề bảo mật thông tin khi một trong những câu hỏi người dùng đưa ra đối với Cục Tin Học Hóa là Bluezone có theo dõi vị trí người dùng không? Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế Việt Nam gần đây đã khuyến nghị toàn dân cài Bluezone cho mình và cho 3 người khác với mục tiêu có ít nhất 50 triệu người cài đặt ứng dụng này, tức là con số tối thiểu cần thiết để Bluezone có một hiệu ứng ý nghĩa. Đã có 18,7 triệu người dùng điện thoại tại Việt Nam tải ứng dụng Bluezone tính đến ngày 16 tháng 8 theo thống kê của Cục Tin Học Hóa được Vietnam Finance trích dẫn. Đây là một mức tăng hơn 18,5 triệu người dùng kể từ khi làn sóng tái lây nhiễm trong cộng đồng bắt đầu từ Đà Nẵng hôm 25 tháng 7. Sau hơn 3 tuần tái lây nhiễm cộng đồng, Việt Nam ghi nhận thêm hơn 500 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính COVID-19 lên 933 tính tới ngày 19 tháng 8. Việt Nam cũng ghi nhận 25 ca tử vong đầu tiên vì virus corona trong hơn 3 tuần qua.
Giới phân tích hôm 18 tháng 8 hối thúc Việt Nam và Malaysia nên cấp tốc làm việc với nhau để diệt trừ nạn đánh bắt cá trái phép. Sau khi các giới chức hàng hải Malaysia bắn chết một ngư dân Việt Nam vào cuối tuần rồi. Truyền thông Việt Nam cho biết chính phủ Việt Nam đã tiếp xúc với nhà chức trách Malaysia hôm 18 tháng 8 về vụ việc vừa xảy ra trong các vùng biển của nước này. Các quan chức Việt Nam ở Kuala Lumpur đã được yêu cầu phải bảo vệ các quyền của ngư dân bị bắt giữ và điều tra cái chết của một người. Cảnh sát biển Malaysia nói tình hình đã trở xấu khi hai chiếc tàu bị nghi là đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển ngoài khơi phía đông Kelantan được kiểm tra vào chiều tối Chủ nhật. Trong một tuyên bố, cảnh sát Malaysia nói khi được lệnh đầu hàng, 19 thuyền viên trên tàu đã có hành động hung hăng và ném bom xăng. Hãng tin AFP dẫn lời người chỉ huy lực lượng tuần duyên Malaysia, ông Mohammad Zubir Matsom, nói rằng cảnh sát tuần duyên không có lựa chọn nào khác hơn là nổ súng để tự vệ. Ông nói thêm rằng phía Malaysia đã hành động để bảo vệ tính mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Giới phân tích nêu lên những quan ngại về hệ quả của sự cố này đối với các quan hệ trong nội bộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, bên cạnh các quan hệ của khu vực với Trung Quốc, vốn vẫn bị tố cáo là thường xuyên đánh cá trong các vùng biển của Việt Nam. Một nhà nghiên cứu thuộc trường quan hệ quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, ông Colin Cole, được Legacy Times dẫn lời nói rằng Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ hơn cộng đồng ngư dân của mình. Ông Cole nói thêm rằng trước đây đã có nhiều dấu hiệu cảnh báo trước khi xảy ra sự cố mới nhất và nghiêm trọng nhất. Nhắc lại vụ đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam ngoài khơi Terengganu vào tháng 9 năm ngoái, ông nói, phải nhớ rằng Hà Nội vẫn đang phải vận động để EU rút lại thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam do đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Đánh bắt cá trái phép thường xuyên xảy ra ở Biển Đông, với hai nước có kỹ nghệ đánh cá phát triển nhất là Trung Quốc và Việt Nam bị tố cáo vi phạm thường xuyên nhất. Một yếu tố khác gây tranh cãi là lệnh cấm đánh bắt cá của Bắc Kinh áp dụng từ ngày 1 tháng 5 tới Chủ nhật 16 tháng 8, 2020, trong các vùng biển trên vĩ tuyến 12, trong khi ngư dân Việt Nam và Philippines khẳng định các vùng biển đó không nằm trong khu vực tài phán của Trung Quốc, gồm có quần đảo Trường Sa, các vùng biển quanh bãi cạn Scarborough và vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc nói lệnh cấm đánh bắt cá là cần thiết để duy trì trữ lượng hải sản trong khu vực, nhưng các nước Đông Nam Á, kể cả Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei, nói hành động đó của Bắc Kinh đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nhà nghiên cứu cô nói những sự cố như đã xảy ra hôm Chủ nhật có thể tác động tới các quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam, đồng thời đánh lạc hướng và gây chia rẽ các nước ASEAN, trong khi khối này nên hiệp lực để giải quyết những vấn đề lớn hơn trong vụ tranh chấp Biển Đông. Nhà nghiên cứu của Trường quan hệ quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore cảnh giác rằng ASEAN nên giải quyết các vấn đề trong nội bộ một cách đúng đắn để tạo điều kiện cho sự đoàn kết tại mặt trận Biển Đông trong tương lai. Ông Colin Cô nói không làm như vậy thì chỉ kéo dài thêm hiện trạng của ASEAN mà ông mô tả là một khối đầy mâu thuẫn nội bộ, khiến cho toàn khu vực tiếp tục bị Bắc Kinh chia rẽ và tấn công bằng chiến lược cắt lát salami.
Sau khi được ra khỏi trại giam của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE, anh Huỳnh Văn Phụ, người cùng gia đình tới Mỹ cách đây gần 4 thập kỷ, đang làm những điều có ý nghĩa cho cộng đồng, may khẩu trang cho những người cần đến nó. Sau hàng chục năm thụ án tù và giờ đây đang chờ lệnh trục xuất, người cựu thuyền nhân Việt Nam này không bỏ phí những ngày mà có thể là cuối cùng trên đất Mỹ của anh. Thông qua nhóm Anti-Sewing Squad, anh Phụ đóng góp hàng trăm chiếc khẩu trang mà anh tự may mỗi tuần để gửi đến những người như người lao động nhập cư hay những người vừa ra khỏi trại như anh. Nó giúp tôi có cơ hội và cũng là thực hiện nghĩa vụ của mình được làm những gì có thể giúp đỡ những người xung quanh mình, anh Phụ nói với VOA giữa những lần may khẩu trang từ căn hầm để xe của nhà bố mẹ anh ở Nam California. Tới Mỹ năm 1982, lúc 4 tuổi, anh Phụ lớn lên trên đất Mỹ và trở nên quen thuộc với các băng đảng khi thường cùng em trai đi bán tỏi trên phố sau những giờ học để phụ giúp thêm thu nhập cho gia đình.
Rất khó cho tôi khi trở về nhà, bởi vì trong đầu tôi, với tất cả những thứ đó, tôi cảm thấy mình là một người ngoài. Tôi không biết tôi sẽ hợp với nơi nào.
Việc gia đình phải chuyển nhiều lần trong thời gian trưởng thành từ một đứa trẻ sang vị thành niên, khoảng 9 lần trước khi tôi 13 tuổi, theo anh Huỳnh cho biết, đã ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ của anh với họ hàng. Tôi cảm thấy bị cô lập, anh Phụ nói về tâm trạng của mình lúc bước vào tuổi dậy thì mà không có được sự kết nối về mặt tinh thần với gia đình. Anh Phụ bỏ học khi mới bước vào lớp 9 và trong một lần cùng bạn tham gia một vụ cướp, anh bị cảnh sát bắt khi một trong những người bạn trong nhóm cướp chẳng may bắn chết một trong những con tin.
Lúc đó tôi không biết rằng đó là phạm tội. Khi tôi tới đó, tôi không nghĩ có ai đó sẽ bị thương tích. Tôi không nghĩ gì về tiền hay bất cứ thứ gì mà tôi sẽ lấy. Chỉ là tôi muốn đi cùng với những người bạn mà tôi rất quan tâm tới thôi.
Vào ngày sinh nhật thứ 18, anh bị kết án và bắt đầu thụ hai bản án tù chung thân. Khi tôi bước vào tù, tôi nhớ rằng mình đã nghĩ là vậy là hết, đây sẽ là cuộc đời tôi sẽ chết ở đây, anh Phụ nói sau khi nhớ lại những ngày gia đình anh lênh đênh trên biển cùng những người tị nạn Việt Nam trên một chiếc thuyền trước khi cập bờ và ở trong một trại tị nạn ở Nhật Bản. Anh Phụ cùng mẹ và em gái được đưa tới Florida năm 1982 để đoàn tụ với cha và em trai anh ở bến bờ tự do trên đất Mỹ. Nhưng anh Phụ đã không phải thụ án tù chung thân nhờ những người mà anh gọi là lạ mặt, chu đáo và năng nổ khi họ thúc đẩy thông qua những điều luật mà nhờ đó những người bị kết án tù chung thân từ khi còn là vị thành niên như anh được có một cơ hội lần thứ hai. Anh Phụ được ra khỏi tù sau 25 năm thụ án, nhưng với anh nó không giống như hình ảnh những người tù được trả tự do trong các bộ phim của Hollywood.
Tôi không bước ra khỏi cánh cổng và chạy tới gia đình mình, mà họ chỉ thay chiếc còng tay của tiểu bang sang chiếc còng tay của liên bang và đưa tôi đến trung tâm giam giữ của ICE.
Giống như nhiều người tị nạn gốc Việt tới Mỹ nhưng có hồ sơ tội phạm, anh Phụ nhận lệnh trục xuất ra khỏi nước Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Trump tìm cách diễn giải lại hiệp định ký kết giữa Mỹ và Việt Nam, trong đó bảo vệ những người tị nạn Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995 khỏi bị trục xuất trở về nước. Sau 6 tháng bị giam giữ trong trại của cơ quan thực thi di trú, anh Phụ được thả ra ngoài sau khi đệ thỉnh nguyện thư. Anh vẫn phải thường xuyên báo cáo về việc phóng thích khỏi tù tiểu bang và những cam kết giữ tư cách đạo đức của mình. Hơn một năm sau khi anh Phụ ra khỏi trại giam của ICE và chờ trục xuất, nước Mỹ chứng kiến sự bùng phát dịch virus corona với nhiều cộng đồng người yếu thế không có được sự bảo vệ đầy đủ trước đại dịch. Thông qua nhóm Anti-Sewing Squad, một mạng lưới những tình nguyện viên trên khắp nước Mỹ may khẩu trang miễn phí cho những người đang cần đến công cụ bảo vệ khỏi COVID-19, anh Phụ, một trong số ít những người đàn ông tham gia nhóm do nghệ sĩ Christina Wong khởi xướng qua mạng Facebook, đã đóng góp hàng nghìn khẩu trang do chính anh làm ra. Gia đình tôi từng làm may để kiếm thêm thu nhập khi mới tới Mỹ, và tôi phụ giúp may khi còn là một đứa trẻ. Anh Phụ nói và cho biết lần cuối cùng anh dùng máy khâu là cách đây gần 30 năm khi anh 14 tuổi. Những ngày tham gia nhóm Anti-Sewing Squad với trải nghiệm may khẩu trang cùng mẹ, người đã đưa anh Phụ và em gái qua hành trình vượt biển và những tháng ngày tị nạn ở Nhật để tới Mỹ, anh Phụ có được một sự gắn kết hơn với người mẹ mà anh không được ở bên trong 25 năm. Không chỉ là sự gắn kết trở lại với gia đình, anh Phụ còn tìm được sự kết nối với những người mà anh không quen biết, như những thành viên mà anh chưa bao giờ gặp trước đây của nhóm Anti-Sewing Squad để cùng làm ra những chiếc khẩu trang có ý nghĩa. Anh Phụ có thể may đến 200 khẩu trang mỗi tuần, và những chiếc khẩu trang đó thông qua nhóm Anti-Sewing Squad thời gian đầu được gửi đến những nhân viên làm việc ở tuyến đầu chống dịch, sau đó tới các cộng đồng thiếu nguồn cung bảo hộ gồm những người thổ dân Mỹ, những người lao động nhập cư, những người mới ra khỏi trại giam của ICE. Anh Phụ đã học được nhiều điều từ việc tham gia may khẩu trang cho nhóm Anti-Sewing Squad, là những điều dù rất cơ bản nhưng anh không thể trải nghiệm trong không gian nhà tù. Tôi học được cách giao tiếp, học cách tin tưởng, những thứ mà tôi không quen, anh Phụ nói và cho biết anh phải khiêm tốn trong một môi trường mà anh cảm thấy mình là một người khách, vì sau 25 năm trong tù, anh cảm thấy nhà tù mới là môi trường quen thuộc của anh. Do đó anh Phụ cảm thấy hơi bị choáng ngợp khi hòa nhập lại với cộng đồng, nhưng cùng tham gia may khẩu trang với nhóm Anti-Sewing Squad, nơi cũng có các thành viên gốc Việt giúp anh có được chỗ dựa và vượt qua được những sự cố tổn thương của chính mình. Christina Wong, người khởi xướng Anti-Sewing Squad, cho biết cô đã viết một bức thư gửi tới Thống đốc California Gavin Newsom yêu cầu ân xá cho anh Phụ. Dù chưa biết liệu có được ở lại nước Mỹ hay không, nhưng giờ đây anh Phụ không bỏ phí những tháng ngày tự do để tham gia các hoạt động ủng hộ cho công bằng xã hội và cải cách nhà tù kể từ khi anh được ra khỏi trại giam của ICE từ tháng 2 năm ngoái. Anh Phụ đã tham gia những cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter tại Los Angeles giữa những lúc may khẩu trang cách đây vài tháng, và đối với anh, may khẩu trang cùng nhóm Anti-Sewing Squad là một trong những công việc đóng góp cho bình đẳng xã hội. Đã không ai nói với tôi rằng may cũng là một cách đấu tranh cho bình đẳng xã hội, anh Phụ nói. Tôi chỉ có thể được tự do ngoài này là bởi vì những người lạ mặt chu đáo đã đấu tranh cho sự thay đổi. Do đó, thật tuyệt vời khi tôi có thể đóng góp và làm những điều tương tự cho người khác dù bằng bất cứ cách nào có thể.
VTV hôm 19 tháng 8 lên tiếng chính thức xin lỗi về vụ một biên tập viên của đài nói những người bán hàng rong sống ký sinh trùng trong một bài phóng sự đã gây bão mạng trong 2 ngày qua. Trong bản tin Tài chính kinh doanh vào sáng ngày 19 tháng 8, biên tập viên Thu Hương của VTV nói, do sơ suất trong quá trình biên tập và lên sóng trực tiếp, biên tập viên dẫn chương trình của chúng tôi đã sử dụng từ ngữ không phù hợp và ngoài ý muốn, khiến cho khán giả hiểu sai nội dung muốn truyền tải. Biên tập viên Thu Hương sau đó đã thay mặt ban biên tập gửi lời xin lỗi chân thành đến những người bán hàng rong và khán giả về lỗi tác nghiệp nghiêm trọng này. Hôm 17 tháng 8, cũng trên làn sóng này, biên tập viên Nguyễn Anh Quang của VTV đã dùng từ ký sinh trùng để nói về những người bán hàng trên các vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh trong bài phóng sự về những người bán hàng rong tại thành phố này trong dịch COVID-19. Trong lời dẫn đầu và bài phóng sự, anh Quang nói, dịch COVID-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong vốn được xem là sống ký sinh trùng lên những con phố này sẽ tồn tại ra sao? Bản tin với từ ký sinh trùng đã gây bão mạng. Nhiều người nói những người buôn bán trên các vỉa hè không ăn bám, ăn hại ai, mà chật vật bươn chải để mưu sinh và nuôi gia đình. Tờ Tuổi Trẻ đăng ý kiến của một khán giả tên Mai Hoàng Thọ góp ý: người bán hàng rong tự lao động để kiếm sống chứ không ăn bám ai nên không thể gọi là ký sinh trùng. Facebooker Phạm Minh Vũ đặt câu hỏi: tại sao mắng người ta là ký sinh trùng? Ai là ký sinh trùng? Cá nhân biên tập viên Anh Quang cũng đã ngỏ lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân, nói do sơ suất tôi đã đọc nhiều một câu dẫn và nhận đây là sai sót của cá nhân anh, chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào. Chia sẻ lại lời xin lỗi của biên tập viên Thu Hương trong bản tin Tài chính Kinh doanh ngày 29 tháng 8 trên trang Facebook của mình, anh Quang viết: mong tất cả các bạn chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Lời xin lỗi chính thức của VTV đã xoa dịu được phần nào sự phẫn nộ của dân mạng. Có người, nhất là trong giới làm báo, tỏ ra thông cảm hơn về tai nạn nghề nghiệp này. Có người nói, muốn cảm thông, chia sẻ, nhưng ngôn từ thì lại trái ngược với lòng tốt của phóng viên. Bài học này phải nhớ mãi.
Ngoài các chương trình trợ giúp thực phẩm miễn phí cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID, cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Hoa Kỳ tới nay vẫn đang tiếp tục mở rộng chương trình suất ăn nóng miễn phí cho các nhân viên tuyến đầu đang phải ngày đêm làm việc trong cơn đại dịch. Lần này, chương trình đến với các sở cứu hỏa và sở thông tin an toàn công cộng ở quận Fairfax, tiểu bang Virginia, cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng nửa giờ lái xe. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhân viên ở những nơi mà những suất ăn nóng mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người Việt được đưa tới. Anh Jonathan Taylor, trung tâm cứu hỏa Fairfax, Virginia nói: công việc của chúng tôi không chỉ đơn thuần là cứu hỏa, mà chúng tôi còn giải quyết những trường hợp cấp cứu, tai nạn khác nhau. Vì thế anh em luôn phải thay nhau túc trực 24/24 giờ và cả 7 ngày trong tuần. Chúng tôi rất cảm kích đối với sự ủng hộ của những chương trình như thế này đối với anh em ở đây. Mỗi lần thực hiện chương trình, các tình nguyện viên thường phân phối trên dưới 100 suất ăn nóng phục vụ từ 2 cho tới 5 đơn vị khác nhau theo yêu cầu. Điểm đến bao gồm các bệnh viện và các trung tâm y tế, nơi những y bác sĩ và nhân viên khác nhau đang hàng ngày phải đối mặt với đại dịch COVID, các sở cảnh sát, sở cứu hỏa và những trung tâm thông tin an toàn công cộng thuộc sự quản lý của các quận hạt ở khu vực thủ đô Washington DC. Các tình nguyện viên thường thay nhau đi phân phát mỗi tuần từ 1 cho tới 3 ngày, tùy theo nhu cầu của từng nơi nhận. Chị Bích Vân, một tình nguyện viên từ Buck, Virginia cho biết:
trong cái bệnh dịch này, họ là những người phải đối diện với những cái nguy hiểm rất là nhiều, mà họ không có màng, mà họ vẫn làm những cái chuyện đó. Thành ra chị nghĩ chị cũng là một trong những người thiện nguyện trong cho mọi người biết là mình Vietnamese community cũng có muốn show là mình rất là biết ơn những cái hành động hy sinh của những người ở cái first responder như vậy.
Ông Nguyễn Văn Cảm, một tình nguyện viên khác cũng từ Buck, Virginia thì chia sẻ thêm:
tôi cũng thấy cảnh sát cứu hỏa cũng là những người phân line để làm việc rất là cực khổ, nguy hiểm. Nên mình cũng đi volunteer để đem tặng những món ăn cho những người để coi như tỏ lời cảm ơn đại diện cho cộng đồng Việt Nam.
Chương trình suất ăn nóng miễn phí cho nhân viên tuyến đầu trong đại dịch COVID đã được cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ liên tục triển khai từ trung tuần tháng 4 cho tới nay. Hiện đã có hàng nghìn suất ăn nóng miễn phí được đưa tới hầu khắp các bệnh viện, trung tâm y tế, sở cảnh sát và sở cứu hỏa ở khu vực thủ đô Washington DC. Theo ban tổ chức, dù khu vực thủ đô Hoa Kỳ đã mở cửa trở lại từ cuối tháng 5 và cuộc sống đang dần quay lại như trước, nhưng chương trình này sẽ còn được tiếp tục cho đến khi nào vẫn còn có nhu cầu về những suất ăn nóng miễn phí trong đại dịch COVID.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from